Phẩm thứ hai, bệnh tóc. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, Babbama Đông Viên tại lâu đài Lộc Tử Mẫu giảng đường. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy và đến ngồi tại mái hiên phía cửa ngoài. Rồi vua Vasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, lúc bấy giờ bảy vị bệnh tóc, bảy vị Nigantha, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc mục y và bảy vị du sĩ với thân đầy lông, với móng tay dài, lớn như cây lau, mang các dụng cụ khất sĩ đang đi ngang qua, cách Thế Tôn không xa bao nhiêu. Rồi vua Vasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào phía một bên vai, quỳ xuống trên đầu gối tay mặt, chắp tay hướng về bảy vị bệnh tóc, bảy vị Nigantha, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc mục y và bảy vị du sĩ ấy, và nói lên ba lần tên của mình: Thưa chư tôn, con là vua Vasenadi nước Kosala. Rồi vua Vasenadi nước Kosala khi bảy vị bệnh tóc, bảy vị Nigantha, bảy vị lõa thể, bảy vị mặc mục y và bảy vị du sĩ ấy đã đi qua không lâu, liền đi đến Thế Tôn đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Vasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có phải những tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán? Thưa Đại Vương, khi Đại Vương còn là cư sĩ, trong khi còn sống thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kasi, trang sức với vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, sử dụng vàng và bạc, thời Đại Vương thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con đường hướng đến A-la-hán quả. Thưa Đại Vương, chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một người, và phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không phải không có tác ý, phải có trí tuệ, không phải giới ác tuệ. Thưa Đại Vương, chính phải cùng chung một nghề mới biết được sự thanh tịnh của một người, phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải giới ác tuệ. Thưa Đại Vương, chính trong thời gian bất hạnh mới biết được sự trung kiên của một người, phải trong một thời gian dài không thể không khác được, phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải giới ác tuệ. Thưa Đại Vương, chính phải đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người, và phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải giới ác tuệ. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Khi Thế Tôn đã khéo nói như vậy, thưa Đại Vương, khi Đại Vương còn là cư sĩ, trong khi còn sống thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kasi, trang sức với vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, sử dụng vàng và bạc, thời Đại Vương thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con đường hướng đến A-la-hán quả. Thưa Đại Vương, chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một người, và phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không phải không có tác ý, phải có trí tuệ, không phải giới ác tuệ. Thưa Đại Vương, chính phải cùng chung một nghề mới biết được sự thanh tịnh của một người, phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải giới ác tuệ. Thưa Đại Vương, chính trong thời gian bất hạnh mới biết được sự trung kiên của một người, phải trong một thời gian dài không thể không khác được, phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải giới ác tuệ. Thưa Đại Vương, chính phải đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người, và phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải giới ác tuệ. Bạch Thế Tôn, có những người trinh thám này của con, những người trinh sát, sau khi đi trinh sát một nước, họ đến con, trước hết họ báo cáo, rồi con mới đúc kết. Bạch Thế Tôn, ở đây những người ấy sau khi tẩy sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và xoa dầu, sau khi chải sạch râu tóc, mặc áo vải trắng, họ được hầu hạ săn sóc và cho thọ hưởng năm dục công đức. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy mới nói lên bài kệ: Không phải do sắc tướng biết rõ được con người, không phải nhìn thoáng qua đạt được lòng tin cậy, dưới bộ áo đạo đức với hình tướng tự chế, những kẻ sống buông thả, sống phay phay đời này, như bông tai bằng đất, giả dạng bông tai thật, như nửa tiền bằng đồng, được sơn phết lớp vàng. Một số sống che đậy, ẩn kín dưới bề ngoài, nội thân thật bất tịnh, mặt ngoài giả mỹ diệu. Năm vua trú ở Savatthi. Một thời năm vị vua với vua Basenadi nước Kosala là thượng thủ, đang thọ hưởng được cung cấp và được đoanh dây với năm dục công đức. Câu chuyện sau đây được khởi lên giữa các vị ấy: dục lạc nào tối thượng? Ở đây có người nói sắc là dục tối thượng, có người nói tiếng là dục tối thượng, có người nói hương là dục tối thượng, có người nói vị là dục tối thượng, có người nói xúc là dục tối thượng. Và các vua ấy không thể thuyết phục nhau về vấn đề này. Rồi vua Basenadi nước Kosala nói với các vua ấy: chư tôn giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến hãy hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa vâng tôn giả. Các vua ấy vâng đáp vua Basenadi nước Kosala. Rồi năm vua ấy với vua Basenadi nước Kosala là thượng thủ, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, năm vua chúng con đang thọ hưởng, được cung cấp, được đoanh dây với năm dục công đức. Câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con: dục nào là tối thượng? Có người nói sắc là dục tối thượng, có người nói tiếng là dục tối thượng, có người nói hương là dục tối thượng, có người nói vị là dục tối thượng, có người nói xúc là dục tối thượng. Bạch Thế Tôn, dục nào là tối thượng? Thưa Đại Vương, tùy theo cùng độ ưa thích mà ta nói rằng dục ấy là tối thượng trong năm dục công đức. Và thưa Đại Vương, các sắc ấy đối với một số người được ưa thích, các sắc ấy đối với một số người không được ưa thích. Thưa Đại Vương, nếu một ai ưa thích đối với các sắc pháp, tâm chuyên ý mãn, không có muốn các sắc pháp nào khác hơn, các sắc pháp nào tốt đẹp hơn các sắc pháp ấy, thời đối với vị này, các sắc pháp ấy là tối thượng, đối với vị này, các sắc pháp ấy là vô thượng. Thưa Đại Vương, các tiếng ấy, các hương ấy, các vị ấy. Thưa Đại Vương, các xúc ấy đối với một số người được ưa thích, các xúc ấy đối với một số người không được ưa thích. Thưa Đại Vương, nếu một ai ưa thích đối với xúc pháp, tâm duyên ý mãn, không có ý muốn các xúc pháp nào khác hơn, các xúc pháp nào tốt hơn các xúc pháp ấy, thời đối với vị này, các xúc pháp ấy là tối thượng, các xúc pháp ấy là vô thượng. Lúc bấy giờ có cư sĩ Kandanan Galika đang ngồi trong hội chúng ấy, rồi cư sĩ Kandanan Galika từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, một tư tưởng khởi lên nơi con. Bạch hiện thệ, một tư tưởng khởi lên nơi con. Thế Tôn nói: này Kandanan Galika, hãy nói lên tư tưởng ấy. Rồi cư sĩ Kandanan Galika trước mặt Thế Tôn tán thán với một bài kệ thích nghi: giống như hoa sen đỏ nực thơm mùi hương diệu, sáng sớm tinh sương nở, với hương hoa ứ động, hãy xem Angira chôn hào quang chiếu diệu, như mặt trời sáng chói giữa hư không bao la. Rồi năm vị vua ấy đắp năm áo lên trên mình cư sĩ Kandanan Galika, nhưng cư sĩ Kandanan Galika đắp năm áo ấy lên trên thân Thế Tôn. Đại thực ăn nhiều trú ở Savatthi. Lúc bấy giờ vua Basenadi nước Kosala thường ăn bữa ăn thịnh soạn. Rồi vua Basenadi nước Kosala sau khi ăn xong no đủ thỏa thích, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Basenadi nước Kosala đã ăn xong no đủ thỏa thích, ngay lúc ấy nói lên bài kệ: con người thường chánh niệm, được ăn biết phải chăng, chừng mực cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Lúc bấy giờ thanh niên Bà La Môn Sudassana đứng sau lưng vua Basenadi Nikosala. Rồi vua Basenadi Nikosala gọi thanh niên Sudarsana: "Này bạn, hãy đi đến và học thuộc lòng bài kệ từ Thế Tôn, và trong khi dọn ăn cho ta, hãy đọc lên bài kệ ấy, ta sẽ cấp thường nhật cho ông 100 đồng tiền vàng. Thưa vâng, đại vương." Thanh niên Sudarsana vâng đáp vua Basenadi Nikosala: "Học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn, và trong khi dọn cơm cho vua Basenadi Nikosala, đọc lên bài kệ này. Con người thường chánh niệm, được ăn biết phải chăng, chừng mực cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài." Rồi vua Basenadi Nikosala tuần tự hạn chế cho đến chỉ ăn nhiều nhất là 1 nalika. Vua Basenadi sau một thời gian thân thể được khỏe mạnh, tự tay thoa bóp chân tay và nói lên lời cảm hứng sau đây: "Ôi, thật sự Thế Tôn đã thương tưởng, nghĩ đến lợi ích cho ta, cả hai đời hiện tại và vị lai." Hai lời nói về chiến tranh. Trú ở Savatthi, vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha, triệu tập 4 binh chủng gây chiến với vua Basenadi nước Kosala và tiến đánh Kashi. Vua Basenadi nước Kosala được nghe vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha, triệu tập 4 binh chủng gây chiến với ta và tiến đánh Kashi. Rồi vua Basenadi nước Kosala sau khi triệu tập 4 loại binh chủng dàn trận ở Kashi chống vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha. Rồi vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha, tấn công vua Basenadi nước Kosala. Trong cuộc chiến trận, vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha, chiến thắng vua Basenadi nước Kosala. Bị thất bại, vua Basenadi nước Kosala lui về tại kinh đô Savatthi. Rồi một số tỳ kheo vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào Savatthi để khất thực. Đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: "Ở đây bạch Thế Tôn, vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập 4 loại binh chủng gây chiến với vua Basenadi nước Kosala, tiến đánh Kashi. Bạch Thế Tôn, vua Basenadi nước Kosala được nghe vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha gây chiến với ta, tiến đánh Kashi." Rồi vua Basenadi nước Kosala sau khi triệu tập 4 loại binh chủng dàn trận ở Kashi chống vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha. Bạch Thế Tôn, rồi vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua Basenadi nước Kosala sáp chiến nhau. Trong cuộc chiến trận ấy, vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha chiến thắng vua Basenadi nước Kosala. Bạch Thế Tôn, bị chiến bại, vua Basenadi nước Kosala rút lui về kinh đô của mình là Savatthi. Này các tỳ kheo, vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha là ác hữu, là ác bạn lữ, là ác giao du. Và này các tỳ kheo, vua Basenadi nước Kosala là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện giao du. Và này tỳ kheo, hôm nay trong đêm này, vua Basenadi nước Kosala trải một đêm đau khổ của người bại trận. Thắng trận sanh thù oán, bại trận nếm khổ đau. Ai bỏ thắng bỏ bại, tịch tịnh hưởng an lạc. Rồi vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha, triệu tập 4 loại binh chủng gây chiến với vua Basenadi nước Kosala và tiến đánh Kashi. Vua Basenadi nước Kosala được nghe vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập 4 loại binh chủng gây chiến ta và tiến đánh Kashi. Rồi vua Basenadi nước Kosala sau khi triệu tập 4 loại binh chủng dàn trận ở Kashi chống vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha. Rồi vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua Basenadi nước Kosala sáp chiến với nhau. Trong cuộc chiến ấy, vua Basenadi nước Kosala chiến thắng vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha và bắt sống vua ấy. Rồi vua Basenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: tuy vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha làm hại ta, dầu ta không làm hại ai, Nhưng vua ấy là cháu trai của ta, vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của vua Aja Tasatu, con bà Videhi nước Magadha, và chỉ tha cho vua ấy mạng sống. Rồi vua Masenadi nước Kosala sau khi tịch thu toàn bộ tượng binh và chỉ tha cho vua ấy mạng sống. Rồi một số lớn vị tỳ kheo vào buổi sáng đắp y mang theo y bát và đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, vua Aja Sattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến với vua Masenadi nước Kosala và tiến đánh Kashi. Bạch Thế Tôn, vua Masenadi nước Kosala được nghe vua Aja Tasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến với ta và tiến đánh Kashi. Rồi bạch Thế Tôn, vua Masenadi nước Kosala, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng dàn trận chống vua Aja Tasattu, con bà Videhi nước Magadha. Rồi bạch Thế Tôn, vua Aja Tasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua Masenadi nước Kosala sát chiến với nhau. Trong cuộc chiến ấy, vua Masenadi nước Kosala chiến thắng vua Aja Tasattu, con bà Videhi nước Magadha, và bắt sống vua ấy. Rồi vua Masenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: tuy vua Aja Tasattu, con bà Videhi nước Magadha làm hại ta, dầu ta không làm hại ai, nhưng vua ấy là cháu trai của ta, vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của vua Aja Tasattu, con bà Videhi nước Magadha, và chỉ tha cho vua ấy mạng sống. Rồi vua Masenadi nước Kosala sau khi tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của vua Aja Tasattu, con bà Videhi nước Magadha, và tha cho vua ấy mạng sống. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu rõ ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ: vì nghĩ đến tư lợi nên mới cướp hại người, khi người khác cướp hại, bị hại lại hại người. Người ngu nghĩ như vậy, khi ác chưa chín mùi, khi ác đã chín mùi. Người ngu chịu khổ đau, sát người bị người sát, thắng người bị người thắng, mắng người, người mắng lại, não người, người não lại, do nghiệp được diễn tiến, bị hại lại hại người. Người con gái nhân duyên ở Savatthi. Rồi vua Basenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi một người đi đến vua Basenadi nước Kosala và báo tin kề bên tai vua Basenadi nước Kosala: thưa đại vương, hoàng hậu Malika đã sinh hạ được một người con gái. Khi được nói vậy, vua Basenadi nước Kosala không được hoan hỷ. Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Basenadi nước Kosala không được hoan hỷ, ngay lúc ấy nói lên bài kệ: này nhân chủ, ở đời có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so sánh với con trai, có trí tuệ giới đức, khiến nhạc mẫu tháng phục, rồi sinh được con trai là anh hùng quốc chủ. Người con trai như vậy của người vợ hiền đức thật xứng là đạo sư giáo giới cho toàn quốc. Không phóng dật. Ở tại Savatthi, ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau? Thưa đại vương, có một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Bạch Thế Tôn, pháp ấy là gì? Có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Bất phóng dật, thưa đại vương, là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Thưa đại vương, cũng như con voi trong tất cả loài hữu tình có chân, tóm thâu tất cả đặc tướng của chân trong bàn chân của nó, và bàn chân của voi được xem là đệ nhất về phương diện to lớn trong tất cả loài chân. Cũng vậy, thưa đại vương, bất phóng dật là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Ai ước nguyện tuổi thọ không bệnh có diệu sắc, được sanh lên thiên giới, sanh các nhà quý tộc, phải liên tục tăng thượng, tinh tấn không dừng nghỉ. Người hiền triết tán thán, hạnh lành không phóng dật. Đối với những người lành, làm các hạnh công đức, người hiền không phóng dật, được cả hai lợi ích. Lợi ích trong đời này, lợi ích cả đời sau. Kẻ anh hùng được gọi là bậc chơn hiền trí, nếu biết nắm chụp lấy hạnh phúc cho chính mình. Không phóng dật, trú ở Savatthi, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Upasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng sau đây được khởi lên. Pháp được Thế Tôn khéo giảng, và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. Như vậy là phải, thưa Đại Vương. Thưa Đại Vương, pháp được ta khéo giảng, và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. Một thời, thưa Đại Vương, ta ở giữa dòng họ Thích Ca tại một thị trấn của các vị Sakka. Rồi thưa Đại Vương, tỳ kheo Ananda đến ta, sau khi đến đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thưa Đại Vương, tỳ kheo Ananda bạch với ta: bạch Thế Tôn, quá phân nửa đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Khi được nói vậy, thưa Đại Vương, ta nói với tỳ kheo Ananda: này Ananda, không phải vậy, này Ananda, không phải vậy. Thật sự, này Ananda, toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Từ một tỳ kheo làm bạn với thiện, này Ananda, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ tu trì thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Và Ananda, thế nào là tỳ kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo tu tập chánh tri kiến, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly, tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly. Như vậy, này Ananda, là vị tỳ kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Và chính trong pháp môn này, này Ananda, ông cần phải hiểu như thế nào toàn phần đời sống phạm hạnh này là thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Này Ananda, chính vì ta y cứ làm bạn với thiện, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị bệnh được giải thoát khỏi bệnh, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Và chính trong pháp môn này, này Ananda, ông cần phải hiểu như thế nào toàn phần đời sống phạm hạnh này là thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Do vậy, này Đại Vương, cần phải học như sau: tôi sẽ là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Như vậy, này Đại Vương, như vậy, này Đại Vương, Đại Vương cần phải học, này Đại Vương, để Đại Vương có thể trở thành thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, Đại Vương cần phải y cứ, an trú vào một pháp, tức là không phóng dật trong các thiện pháp. Thưa Đại Vương, nếu Đại Vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, thời các nữ cung nhân sẽ suy nghĩ, Đại Vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. Thưa Đại Vương, nếu Đại Vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, các vị sát đế lỵ, chư hầu sẽ suy nghĩ, Đại Vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. Thưa Đại Vương, nếu Đại Vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, các dân chúng ở thị trấn và quốc độ sẽ suy nghĩ, Đại Vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. Thưa Đại Vương, nếu Đại Vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, thời tự ngã được che chở hộ trì, nội cung được che chở hộ trì, kho tàng được che chở hộ trì. Người ước mong tài sản phải liên tục tăng thượng, người hiền trí tán thán, hạnh lành không phóng dật. Đối với những người lành làm các hạnh công đức, người hiền không phóng dật, được cả hai lợi ích, lợi ích trong đời này, lợi ích cả đời sau. Kẻ anh hùng được gọi là bậc chơi hiền trí, nếu biết nắm chụp lấy hạnh phúc cho chính mình. Không con, nhân duyên ở Savatthi. Rồi vua Basenadi nước Kosala vào buổi trưa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với vua Basenadi nước Kosala đang ngồi một bên: Thưa đại vương, đại vương đi từ đâu đến trong giữa trưa như thế này? Ở đây bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở Savatthi bị mệnh chung, và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến 8 triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của triệu phú gia chủ ấy là chỉ gồm có cháo tấm chua ngày hôm qua để lại, còn giải mạc chỉ mang giải gai may thành 3 tấm, còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá. Thật như vậy thưa đại vương, thật như vậy thưa đại vương. Một kẻ không phải chân nhân, thưa đại vương, dầu cho có được tài sản lớn không đem lại an lạc cho mình, không đem lại an lạc cho cha mẹ, không đem lại an lạc cho vợ con, không đem lại an lạc cho các người phục vụ, cho các người làm công hoan hỷ, không đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu. Đối với các vị sa môn, bà la môn, không thiết ký các sự cúng dường hướng thượng, có khả năng đưa lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến thiên giới, các tài sản của người ấy nếu không thọ dụng chân chánh, thời vua chúa sẽ cướp đoạt, hay trộm cắp, cướp đoạt, hay bị lửa đốt, hay bị nước cuốn trôi, hay bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa đại vương, các tài sản nếu không thọ dụng chân chánh, đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Ví như, thưa đại vương, một hồ nước tại chỗ vắng người, với nước trong sáng, với nước mát lành, với nước dịu ngọt, với nước trắng tinh, với bờ bến tốt đẹp và khả ái, nhưng không có người đến gánh nước, hay uống nước, hay tắm, hay sử dụng hồ nước ấy vào bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa đại vương, nước ấy không được thọ dụng chân chánh, sẽ đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Cũng vậy, thưa đại vương, một kẻ không phải chân nhân, dầu cho có được tài sản lớn, không đem lại an lạc cho mình. Sự việc là như vậy, thưa đại vương, các tài sản nếu không thọ dụng chân chánh, đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Và bậc chân nhân, thưa đại vương, có được tài sản lớn, đem lại an lạc cho mình, đem lại an lạc cho cha mẹ, đem lại an lạc cho vợ con, đem lại an lạc cho người phục vụ, cho người làm công, đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu. Đối với các vị sa môn, bà la môn, thiết trí các sự cúng dường hướng thượng, có khả năng thăng lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến thiên giới. Các tài sản của người ấy được thọ dụng chân chánh, thời vua chúa không cướp đoạt, hay trộm cắp không cướp đoạt, hay không bị lửa đốt, hay không bị nước cuốn trôi, hay không bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa đại vương, các tài sản nếu thọ dụng chân chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm. Ví như, thưa đại vương, một hồ nước không xa làng mạc hay thị trấn, với nước trong sáng, với nước mát lạnh, với nước dịu ngọt, với nước trắng tinh, với bờ bến tốt đẹp và khả ái, và có người đến gánh nước hay uống nước, hay tắm hay sử dụng hồ nước ấy vào bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa đại vương, nước ấy được thọ dụng chân chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm. Cũng vậy, thưa đại vương, một bậc chân nhân khi được tài sản lớn đem lại an lạc cho mình. Sự việc là vậy, các tài sản được sử dụng chân chánh sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm. Như nước trong tươi mát, nằm tại chỗ không người, không người uống người dùng, đi đến chỗ tổn giảm. Cũng vậy là tài sản, kẻ hạ liệt có được, không tự mình thọ hưởng, lại không cho một ai. Kẻ trí tuệ sáng suốt, tài sản thâu hoạch được, biết thọ dụng phục vụ, với bà con đoàn thể, trở thành như ngưu dương, nuôi dưỡng và giúp đỡ, vô tội khi bị chết, được sanh lên thiên giới. Không có con, Rồi vua Basenadi nước Kosala giữa trưa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với vua Basenadi nước Kosala đang ngồi một bên: Thưa đại vương đi đâu lại giữa trưa như thế này? Ở đây bạch Thế Tôn có triệu phú gia chủ ở Savatthi bị mệnh chung, và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn có đến 8 triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của vị triệu phú gia chủ ấy là chỉ gồm có cháo tấm chua ngày hôm qua để lại, còn vải mặt chỉ mang vải gai may thành 3 tấm, còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá. Thật như vậy, thưa đại vương, thật như vậy, thưa đại vương. Thưa đại vương, vị triệu phú gia chủ ấy thuở xưa đã bố thí đồ ăn khất thực cho một vị bích chi Phật tên là Tagarasikhi. Vị ấy nói, hãy bố thí cho vị Sa Môn. Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ấy hối tiếc nói rằng, tốt hơn các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này. Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh vì tài sản của người ấy. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có bố thí đồ ăn khất thực cho vị độc giác Phật tên là Tagarasikhi. Do kết quả hành động ấy, dễ được sanh 7 lần lên thiện thú, thiên giới. Do kết quả dư hưởng còn lại, dễ ấy được làm nhà triệu phú 7 lần ở Savatthi này. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau khi bố thí về là hối tiếc nói rằng, tốt hơn các người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này. Do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức không được tốt đẹp. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ấy, do kết quả hành động của vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết quả dư hưởng còn lại, gia tài không con 7 lần phải nhập vào công khố của vua. Thưa đại vương, đối với người triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa đại vương, người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục Maaroruva. Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Maaroruva. Thưa đại vương, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Maharoruva. Lúa, tài sản, vàng bạc hay mọi vật sở hữu, nô tỳ và lao công, các mạng sống tùy thuộc, vị ấy phải ra đi, không đem theo được ai, tất cả phải bỏ lại. Khi ra đi một mình, chỉ có các hành động về thân miệng và ý mới thật thuộc vị ấy, mang theo khi ra đi, nghiệp ấy theo vị ấy, như bóng không rời hình. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người.